thời kỳ đã mãn và triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là lời mời gọi khẩn thiết gửi đến mỗi người chúng ta. Trong những tuần đầu tiên của mùa vọng, chúng ta cũng được mời gọi sám hối, canh tân đổi mới cuộc đời chúng ta để chuẩn bị đón Chúa đến. Và cái tinh thần canh tân sám hối đó được đặc biệt nhấn mạnh trong mùa chay. Sám hối, canh tân, cầu nguyện, làm việc bác ái, thay đổi cuộc sống. Thế nhưng phụng vụ lời Chúa không chỉ mời gọi người ta canh tân sám hối trong mùa vọng hay mùa chay mà thôi, mà chúng ta thấy rải rác trong suốt năm phụng vụ, cái lời mời gọi sám hối luôn luôn được cất lên và đánh động mỗi người chúng ta. Vậy tại sao phải sám hối? Trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Jonah, chúng ta thấy vì cái nhu cầu khẩn thiết, còn 40 ngày nữa thành sẽ bị phá hủy. Cái khoảng thời gian 40 ngày cho thấy cái tính cấp bách, và vì vậy người ta cần phải sám hối, cần phải thay đổi cuộc sống của mình để có thể đón nhận ơn tha thứ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta, thời gian chẳng còn bao lâu, bộ mặt thế gian này đang qua đi, và những ai có vợ có chồng hãy sống như không có, những ai than khóc hãy sống như không than khóc, những ai vui mừng hãy sống như chẳng mừng vui, và những ai sống mua sắm thì hãy sống như không có gì. Những lời mời gọi và lời khuyên của Thánh Phaolô có thể làm chúng ta bỡ ngỡ. Phải chăng Ngài gọi chúng ta sống thờ ơ, bàng quan, lãnh đạm với cuộc sống thực tế này, và xem ra lời mời gọi đó không thực tế? Nói như cái ngôn ngữ của các bạn trẻ ngày hôm nay là dường như mời gọi người ta sống cuộc sống ảo. Không phải như vậy. Lời mời gọi của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta và đánh động chúng ta để chúng ta ý thức rằng tất cả mọi sự trên thế gian này nó sẽ qua đi, nó sẽ chấm dứt. Vậy thì chúng ta phải ý thức cái gì nó còn lại, cái gì nó còn lại sau khi tất cả mọi sự trên thế gian này đã qua đi. Lời Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay đó là những cái lời đầu tiên khi Ngài thực hiện sứ vụ công khai của mình. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta thời kỳ đã mãn. Thời kỳ đã mãn là thời kỳ nào? Chắc chắn chúng ta hiểu ngay, đó là thời của cựu ước, thời của lề luật Mô-xê, thời mà các ngôn sứ loan báo. Thời đó đã chấm dứt, và giờ đây Chúa Giêsu khai mở một thời đại mới, một triều đại mới, một vương quốc mới, và Ngài mời gọi chúng ta để có thể đón nhận được tin mừng của Ngài, để có thể trở thành một thành viên trong vương quốc đó. Trước hết chúng ta cần phải sám hối và tin vào tin mừng. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, sám hối là một hành trình, là một tiến trình trải qua nhiều bước. Trước tiên hết chúng ta cần phải có một cái thái độ hồi tâm, trở về với lòng mình. Để làm chi? Để nhìn nhận ra con người thật của mình, để thấy được những cái yếu đuối, những cái tội lỗi, những cái bất toàn trong con người của chúng ta. Và chỉ khi chúng ta nhìn thấy được cái điều đó, chúng ta mới có thấy, cảm thấy có cần, có nhu cầu cần phải chạy đến với Chúa Giêsu, chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong tin mừng chúng ta thấy rất rõ điều đó. Những người nghèo, những người tội lỗi, những người bị xem như là một thứ tội phạm công khai, bị gạt ra bên lề của xã hội, bị gạt ra khỏi các sinh hoạt tôn giáo, lại là những con người dễ dàng hoán cải và đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu, trong khi những tầng lớp lãnh đạo Do Thái giáo, các kinh sư, các pha-ri-sêu, những người tự xem mình là công chính, thì rất khó để họ có thể hoán cải và thay đổi cuộc sống của mình. Cho nên cái nhu cầu đầu tiên, cái việc làm đầu tiên mang tính cấp bách, chúng ta cần phải trở lại với con người thật của mình, cần nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình để thấy được cái tình trạng thật của con người chúng ta. Thế nhưng mà cái sám hối trong Kitô giáo, thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là chúng ta nhìn thấy cái tình trạng tồi tệ của mình, thấy được cái tội lỗi, thấy được cái yếu đuối, cái bất toàn của chúng ta, để rồi chúng ta ngồi đó mà than khóc. Không. Việc nhìn ra được như thế mời gọi chúng ta đi đến một cái bước tích cực hơn, là can đảm thay đổi cuộc sống của chúng ta nhờ vào sức mạnh và ơn sủng của Thiên Chúa. Chúng ta thấy những người dân thành Ninive trong bài đọc một ngày hôm nay, sau khi nghe ông Jonah loan báo còn 40 ngày nữa thành sẽ bị phá hủy, thì họ đã thực hiện việc ăn chay, hãm mình và đền tội, thể hiện một cái sự hoán cải triệt để trong cuộc sống của mình. Trong bài tin mừng, sau khi Chúa Giêsu mời gọi người ta hoán cải, sám hối, thì Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, và điều đó cũng gợi cho chúng ta biết rằng để có thể trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, trước hết chúng ta phải sám hối để có khả năng thay đổi cuộc đời của mình. Chúng ta thấy rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, bốn người môn đệ đầu tiên, hai anh em ông Phêrô, Andrê và hai người con của ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, ngay khi được Đức Giê-xu kêu gọi, các ông đã can đảm, đã dứt khoát đứng lên và đi theo Thầy, bỏ lại tất cả mọi sự ở phía sau. Cái hành động đó, cái thái độ đó cũng gợi cho chúng ta những cái suy nghĩ rất thực tế để chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống Kitô hữu hàng ngày của chúng ta. Nó đòi hỏi một cái sự kiên quyết, một cái thái độ dứt khoát, từ bỏ cái lối sống cũ. Lối sống cũ của các ông là gì? Là nghề chải lưới. Các ông đã đứng lên, bỏ lại phía sau, để từ đây các ông trở thành những người môn đệ của Chúa Giêsu và đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, thực hiện công việc sám hối canh tân đời sống của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu lễ tôi có nói, chúng ta đang ở giữa tuần lễ mà Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Hội Thánh của Chúa Giêsu thiết lập với những môn đệ đầu tiên như chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khởi đầu chỉ có một và duy nhất. Và trong lời nguyện thánh hiến, trong bữa tiệc ly, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, xin Cha cho họ nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Ấy vậy mà trải qua hơn 2000 năm, Hội Thánh đó đã bị chia rẽ một cách sâu sắc vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có yếu tố lịch sử, trong đó có những cái lý do khác biệt về văn hóa, về suy nghĩ và nhiều yếu tố khác nữa, kể cả những cái xung đột về quyền bính. Chúng ta thấy Hội Thánh mà Chúa Giêsu thiết lập thuở ban đầu đã phân rẽ. Chúng ta thấy trong đó có chúng ta là những người công giáo, rồi chúng ta thấy có anh em chính thống, chúng ta thấy có anh em thuộc giáo hội Anh giáo, và đặc biệt là những anh em thuộc các giáo phái Tin lành. Và sự phân rẽ đó không chỉ về phương diện tổ chức mà còn ở nhiều phương diện khác nhau. Đôi khi thậm chí có những cái xung đột, có những cái tranh cãi, có những cái loại trừ nhau. Và Hội Thánh nhìn thấy đó như một cái nỗi đau, bởi vì không đáp ứng được cái di chúc mà Chúa Giêsu để lại, xin cho họ nên một. Và vì vậy Hội Thánh tha thiết mời gọi con cái mình hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu cái tiến trình hiệp nhất đó không dễ thực hiện, và nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nếu người ta không đi từ bước căn bản đầu tiên là phải sám hối. Thực sự cái việc sám hối là một nhu cầu rất khẩn thiết. Sám hối để nhận ra được cái lỗi của mình, để không có đổ lỗi cho nhau. Sám hối để thấy rằng chúng ta đã đối xử thiếu bác ái với nhau, chúng ta đã có cái nhìn loại trừ nhau. Và vì vậy chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hợp nhất của Hội Thánh, của Giáo hội Chúa Giêsu thiết lập. Và chúng ta cũng nghĩ đến ở phạm vi nhỏ hơn, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, hay là trong một cái tổ chức nhỏ nào đó, chúng ta thấy cũng có đầy rẫy những cái chia rẽ, những cái bất hòa. Và những cái điều đó sẽ không thể giải quyết được nếu mỗi người chúng ta không nhìn lại cuộc sống của mình, không có sự sám hối, không có sự canh tân và đổi mới cuộc đời. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết can đảm nghe lời Chúa và đáp trả lời Chúa một cách quảng đại, giống như các môn đệ đầu tiên trong bài tin mừng ngày hôm nay. Và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết không ngừng hoán cải canh tân đời sống của chúng ta, để xây dựng mối dây hiệp nhất trong lòng Hội Thánh, trong gia đình và trong cộng đoàn của chúng ta. Amen.